Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ ba ngày 4 tháng 2 năm 2025, thứ ba sau Chúa Nhật thứ 4 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 5 từ câu 21 đến câu 43. Khi ấy, Đức Giêsu xuống thuyền sang bờ bên kia, một đám rất đông tụ lại quanh người. Lúc đó, người đang ở trên bờ biển hồ. Có một ông trưởng hội đường tên là Gia-ia đi tới. Vừa thấy Đức Giêsu, ông ta sụp xuống dưới chân người và khẩn khoản nài xin: "Con bé nhà tôi gần chết rồi, xin Ngài đến đặt tay lên cháu để nó được cứu chữa và được sống." Người liền ra đi với ông, một đám rất đông đi theo và chen lấn người. Có một bà kia bị băng huyết đã 12 năm, bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều, đến tán gia bại sản mà bệnh vẫn không thuyên giảm, lại còn thêm nặng là khác. Được nghe đồn về Đức Giêsu, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau người và sờ vào áo choàng của người, vì bà tự nhủ: "Tôi mà được sờ vào áo choàng của người thôi thì sẽ được cứu chữa." Tức khắc máu cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc đó, Đức Giêsu nhận thấy có một năng lực từ nơi mình phát ra. Người liền quay lại giữa đám đông và hỏi: "Ai đã sờ vào áo tôi?" Các môn đệ thưa: "Thầy coi, đám đông chen lấn thầy như thế mà thầy còn hỏi, ai đã sờ vào tôi?" Đức Giêsu ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó. Bà này sợ phát run lên, vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phủ phục trước mặt người và nói hết sự thật với người. Người nói với bà ta: "Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh." Đức Giêsu còn đang nói thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo: "Con gái ông chết rồi, làm phiền thầy chi nữa." Nhưng Đức Giêsu nghe được câu nói đó, liền bảo ông trưởng hội đường: "Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi." Rồi người không cho ai đi theo mình trừ ông Phêrô, ông Giacôbê và em ông này là ông Gioan. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường. Đức Giêsu thấy cảnh ồn ào và người ta khóc lóc kêu la ầm ĩ, người bước vào nhà và bảo họ: "Sao lại ồn ào và khóc lóc như vậy? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy." Họ chế nhạo người, nhưng người đuổi họ ra ngoài hết, rồi đưa cha mẹ đứa trẻ và những kẻ theo người cùng đi vào nơi nó đang nằm. Người cầm lấy tay nó và nói: "Talitha-cum", có nghĩa là: "Này bé, thầy truyền cho con, trỗi dậy đi." Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã 12 tuổi, và lập tức người ta sửng sốt kinh ngạc. Đức Giêsu nghiêm cấm họ không được kể một ai biết việc ấy và bảo họ cho con bé ăn.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong suốt hành trình rao giảng tin mừng, Đức Giêsu gặp rất nhiều người đến xin Ngài chữa bệnh. Trong mọi trường hợp, Ngài đều khơi gợi lên nơi họ một mối tương quan trực tiếp với Ngài. Mối liên hệ đó chính là đức tin. Hôm nay, tin mừng thuật lại việc Đức Giêsu chữa lành một người đàn bà bị bệnh băng huyết và cho em bé 12 tuổi đã chết được sống lại. Cả hai phép lạ hôm nay đều phát xuất từ lòng tin của con người. Ông trưởng hội đường Gia-ia đã biểu lộ lòng tin bằng cách lặn lội tìm đến với Chúa Giê-xu xin Ngài tới đặt tay trên con gái của ông. Người đàn bà băng huyết tin một cách mạnh mẽ nơi sức mạnh phát xuất từ con người Chúa Giê-xu. Nơi ông trưởng hội đường, lòng tin được tuyên xưng tỏ tường. Nơi người đàn bà băng huyết, niềm tin rụt rè kín đáo. Nhưng dù tỏ tường hay kín đáo, chính lòng tin đã giúp cho phép lạ xảy ra. Như Chúa Giê-xu đã nói với người đàn bà, lòng tin của con đã cứu chữa con. Thưa cộng đoàn, niềm tin, lòng tin hay đức tin thì không thể nhìn thấy, bởi vì nó không phải là vật chất, nó là một cái gì có thật, nhưng nó không thuộc về thế giới hữu hình. Người ta không thể thấy nó được, nhưng người ta có thể biết nó khi nó biểu lộ qua hành động bên ngoài. Cũng như không ai nhìn thấy lòng tin của ông trưởng hội đường Gia-ia và của người đàn bà băng huyết, nhưng qua thái độ, lời nói và cử chỉ của họ đã biểu lộ lòng tin của họ. Cũng vậy, chúng ta có đức tin hay không, chẳng ai biết. Nhưng khi thấy chúng ta đi lễ, khi thấy chúng ta đi vào nhà thờ nghiêm trang, người ta có thể biết được chúng ta là những người có đức tin. Như thế, một điều chúng ta có thể ghi nhận là đức tin chỉ ở trong lòng thôi thì chưa đủ mà còn phải biểu lộ ra bên ngoài nữa. Vì thế, chúng ta cần phải có một đức tin mạnh mẽ như ông trưởng hội đường Gia-ia, hiên ngang mà không hổ thẹn, vững chắc chứ không hồ nghi. Đằng khác, chúng ta cũng cần có một đức tin kín đáo nhưng dẻo dai như lòng tin của người đàn bà bị băng huyết hôm nay. Bà có một thái độ khẩn khoản, khiêm nhường và đầy tin tưởng trong tâm hồn, thế là đủ. Chúa cũng đang chờ đợi ở chúng ta những tâm tình như thế. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho chúng con biết trân trọng quà tặng đức tin và sự sống mà Chúa đã ban, để chúng con luôn tin tưởng mạnh mẽ và quyết liệt, bền bỉ và phó thác vào Chúa, vì chúng con được dựng nên bởi tình thương và sự sống của Chúa. Xin cho chúng con biết quý trọng sự sống nơi mình, nơi tha nhân, và không ngừng phát huy sự sống ấy bằng cách sống yêu thương và giúp đỡ nhau tiến tới sự hoàn thiện như Chúa muốn. Amen.
Con vững tin nơi Ngài là thành lũy vững chắc chờ che. Con vững tin nơi Ngài vì tình Ngài không đổi thay. Con vững tin nơi Ngài dù sóng lấp lấp dâng cao, dù bóng ba vây từ về, tựa vào Chúa con nào hãy nguyện dâng lên Chúa trước chân con đời con yêu đuối, biết bao bên đã lao đao đã hư hao xin Ngài thứ tội, nguyện dâng lên Chúa những tin yêu niềm tin nhỏ bé rất trên gần rất lung lay. Chúa con ơi xin Ngài sống trong con vững tin nơi Ngài là nguồn ánh sáng trên đời con. Con vững tin nơi Ngài là đường để con bước đi. Con vững tin nơi Ngài dù bóng tôi khuất lối đi, dù mây đen răng mịt mù, dựa vào Chúa dẫn đường bước đi. Nguyện dâng lên Chúa cho chân con đời con yêu đuối, biết bao phen đã lao đao đã hư hao xin Ngài cứu tôi. Nguyện dâng lên Chúa những tin yêu niềm tin nhỏ bé rất trên mình rất lung lay. Chúa con ơi xin Ngài sống.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican chuẩn bị cử hành ngày suy tư và cầu nguyện chống nạn buôn người. Ngày 8 tháng 2 tới đây, tại nhiều nơi trong giáo hội sẽ cử hành ngày suy tư và cầu nguyện chống nạn buôn người do Đức Thánh Cha Francisco thiết lập hồi năm 2015. Ngày 8 tháng 2 là lễ kính thánh nữ Giuseppina Bakita, người Sudan, từng là nạn nhân bị bắt cóc và bán đi bán lại nhiều lần, và sau đó đã được tự do và đi tu dòng bác ái Thánh Canossa. Đức Thánh Cha đã ủy thác việc thăng tiến ngày thế giới này cho hai liên hiệp quốc tế các bề trên tổng quyền các dòng nam và nữ, cùng với tổ chức Talitha Kum, một liên mạng quốc tế chống nạn buôn người, quy tụ hơn 6.000 nữ tu và các đối tác trên thế giới. Theo Liên Hiệp Quốc, hiện nay trên thế giới có khoảng 50 triệu nạn nhân của nạn buôn người. Trong số này, 1/3 là các trẻ em, trong khi 79% những người bị khai thác tình dục trên thế giới là các trẻ nữ và phụ nữ. Chiến tranh, xung đột, bạo lực, nghèo đói và thiên tai là những yếu tố giúp tạo nên tình trạng dễ bị tổn thương, cụ thể là tạo điều kiện thuận tiện cho những tay buôn người hoạt động. Hiện tượng này cũng lan tràn trên mạng. Nữ tu Abdi Avelino thuộc dòng Damen Marie Knoll, điều hợp viên Ngày Thế giới chống nạn buôn người nhận định rằng, duy trì hy vọng đứng trước nạn khai thác bóc lột người và bất công chính là một thách đố, nhưng chúng ta phải quyết liệt kiên trì để kiến tạo một thế giới an bình, công lý và phẩm giá cho tất cả mọi người. Cụ thể, trong tuần lễ có Ngày Thế giới cầu nguyện và suy tư chống nạn buôn người, có hàng ngàn người sẽ tụ tập tại các giáo xứ, cộng đoàn và hiệp hội tại những nước liên hệ để sống những lúc suy tư và chia sẻ. Tại Roma, nhiều người sẽ đến tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha trưa Chủ nhật ngày 2 tháng 2 vừa rồi tại quảng trường Thánh Phêrô để khởi sự các sáng kiến ở Roma. Rồi hôm sau đó, tức ngày 3 tháng 2, một phái đoàn người trẻ đã bước qua ba cửa năm thánh, sử dụng ứng dụng Bước Đi Trong Phẩm Giá, giúp người sử dụng tham gia vào một hành trình với mục đích quyên góp để hỗ trợ các chương trình phục hồi và hội nhập cho các nạn nhân. Chiều thứ Ba, ngày 4 tháng 2, một cuộc meeting ngắn sẽ diễn ra tại quảng trường nhà thờ Đức Mẹ Maria in Trastevere, và sau đó là buổi canh thức đại kết tại thánh đường này. Ngày sau đó được dành cho các hoạt động huấn luyện và thông tin gây ý thức, và cũng có thêm một cuộc hành hương của người trẻ bước qua các cửa thánh sáng thứ Năm, ngày 6 tháng 2. Ban chiều cùng ngày, tại Đại học Giáo hoàng Santa Croce ở Roma có cuộc hội thảo tựa đề Lời kêu gọi hy vọng và chữa lành, với phần trình bày chính từ của những người sống sót nạn buôn người, những người trẻ và những người tranh đấu chống buôn người. Đặc biệt, sáng thứ Sáu, ngày 7 tháng 2, Đức Thánh Cha Francisco sẽ tiếp kiến một phái đoàn những người trẻ, sứ giả hy vọng, những người sống sót và đại diện ban tổ chức Ngày Thế giới chống nạn buôn người. Sau cùng, ngày thứ Bảy, ngày 8 tháng 2, các sứ giả hy vọng sẽ họp nhau để đối thoại và sẽ công bố một tuyên ngôn kêu gọi dấn thân hoạt động để bài trừ tệ nạn buôn người.
Tin Washington, Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha chia buồn về vụ tai nạn máy bay tại Washington. Đức Thánh Cha Francisco gửi điện thư đến Tổng thống Hoa Kỳ, ông Donald Trump, để bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng với những người liên quan trong vụ va chạm giữa máy bay dân dụng và trực thăng quân sự gần sân bay Ronald Reagan, khiến hàng chục người thiệt mạng. Qua điện thư, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng của Ngài đối với những nạn nhân và gia đình trong thảm kịch xảy ra tối 29 tháng Giêng vừa rồi tại Washington DC, gần sông Potomac, khu vực sân bay Ronald Reagan. Vụ tai nạn xảy ra khi một chiếc trực thăng quân sự, trên đó có 3 quân nhân và một máy bay dân dụng chở 60 hành khách cùng 4 thành viên phi hành đoàn, va chạm trên không khiến cả hai phương tiện rơi xuống. Nguyên nhân vụ việc va chạm này vẫn chưa được làm rõ. Các đội cứu hộ đang tham gia tìm kiếm cho biết tổng cộng 67 người trên 2 máy bay, không ai sống sót và thông báo điều kiện làm việc đặc biệt phức tạp có thể sẽ mất nhiều ngày để hoàn tất. Trong điện thư, Đức Thánh Cha viết, khi phó thác linh hồn cho những người đã qua đời cho lòng thương xót nhân từ của Thiên Chúa Toàn Năng, tôi gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình đang đau khổ vì mất đi người thân yêu. Đức Thánh Cha cũng cầu nguyện cho cả những người đang tham gia các nỗ lực cứu hộ và cầu xin phúc lành của Chúa ban sự an ủi và sức mạnh cho cả nước Mỹ.
Xin Tổng giáo phận Huế, Thánh lễ Minh Niên Ất Tỵ tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang. Vào lúc 8 giờ ngày 1 tháng 2 vừa qua, nhằm mùng 4 Tết Ất Tỵ, tại Trung tâm Hành hương Toàn quốc Đức Mẹ La Vang, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng giám mục phó Tổng giáo phận Huế, đã chủ sự cuộc rước kiệu tôn vinh Đức Mẹ La Vang và sau đó là thánh lễ tạ ơn đầu năm mới. Đồng tế với Đức Tổng giám mục phó Giuse có Đức cha Francisco Xavier Lê Văn Hồng, nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, cha Đa Minh Phan Hưng, tổng đại diện, quý đức ông cùng hơn 100 linh mục trong và ngoài Tổng giáo phận. Cùng hiệp dân thánh lễ đầu năm này có đông đảo quý chúng sinh, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân đến từ các giáo xứ trong Tổng giáo phận cũng như trong nước và hải ngoại. Trong bài chia sẻ lời Chúa khi nhắc đến năm mới Ất Tỵ, Đức Tổng giám mục phó Giuse đặc biệt dừng lại ở hai hình ảnh con rắn. Con rắn ma quỷ cám dỗ trong vườn địa đàng và con rắn cứu chữa tại hoang địa của Moses. Adam Eva đã tự chọn lựa theo con đường của mình, theo sự xúi dục của con rắn ma quỷ, bất tuân với Thiên Chúa. Nhưng vào thời ông Moses, con rắn là một biểu tượng thể hiện quyền năng và tình thương của Thiên Chúa cứu chữa dân Do Thái. Sau này, Chúa Giê-xu mời gọi con cái hãy khôn ngoan như con rắn, hiền lành như chim bồ câu. Sau đó, Đức Tổng giám mục phó mời gọi cộng đoàn sống ba mối tương quan, với Chúa mùng 1 Tết, với tha nhân mùng 2 Tết và với tạo vật mùng 3 Tết. Cuối thánh lễ, một vị đại diện cộng đoàn hành hương dâng lời chúc mừng năm mới quý Đức Tổng giám mục, cha tổng đại diện, quý đức ông, quý cha, toàn thể cộng đoàn. Trong bầu khí trang hòa niềm vui, vũ khúc mừng xuân được các em thiếu nhi giáo xứ La Vang gửi đến quý Đức Tổng giám mục và toàn thể cộng đoàn hành hương, càng làm tăng thêm niềm vui ngày đầu năm mới dưới bóng cả của mẹ hiền La Vang. Kế đó, Đức Tổng giám mục phó Giuse thánh hóa các tượng ảnh, tràng hạt và nước, lá Đức Mẹ cho cộng đoàn hành hương. Sau lời cầu chúc bình an trước khi ra về, Ngài ban phúc lành trọng thể với ơn toàn xá và kết thúc thánh lễ.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha nói rằng, trong việc xét hôn nhân vô hiệu, hãy lắng nghe nỗi đau và hy vọng của những người tìm kiếm sự thật. Sáng ngày 31 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các thẩm phán của Tòa Thượng Thẩm Nô Tà ở Roma nhân dịp khai mạc năm Tư Pháp và nhấn mạnh những khía cạnh quan trọng nhất của cuộc cải cách thủ tục tố tụng mà Ngài đã thực hiện cách đây 10 năm, làm sao các thủ tục ngắn gọn hơn và các cơ cấu giáo phận được tổ chức và chuyên môn hóa. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói, việc xác minh tính thành sự của hôn nhân là một cơ hội quan trọng và cần giúp đỡ mọi người đi trên con đường này một cách dễ dàng nhất có thể. Đức Thánh Cha nhấn mạnh trách nhiệm lớn lao của Tòa Thượng Thẩm Roma ở Roma, cơ quan thuộc giáo triều Roma, và sự cần thiết của các thủ tục nhanh chóng và đơn giản hơn để trái tim của các tín hữu đang chờ đợi quá trình làm sáng tỏ tình trạng của mình không bị đè nặng bởi bóng tối của nghi ngờ. Một lần nữa, Đức Thánh Cha yêu cầu các thủ tục phải được miễn phí, và Ngài cũng lấy làm tiếc vì sau 10 năm cải cách thủ tục tuyên bố hôn nhân vô hiệu, nhiều tín hữu vẫn không biết đến thủ tục ngắn gọn trước giám mục giáo phận. Cũng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, mục đích của thủ tục tuyên bố hôn nhân vô hiệu như Đức Benedicto thứ 16 đã nói trong bài phát biểu trước Tòa Thượng Thẩm Roma năm 2006 rằng không làm phức tạp cuộc sống của các tín hữu một cách không cần thiết, càng không làm gia tăng sự tranh chấp mà chỉ là để phục vụ sự thật. Khái niệm này cũng được Đức Phaolô thứ 6 giải thích khi Ngài hoàn thành cuộc cải cách với tự sắc Causas Matrimoniales năm 1975, và cũng tại Tòa Nota, Ngài đã nói rõ rằng mục tiêu của việc đơn giản hóa là để việc xử lý các vụ án hôn nhân trở nên dễ dàng hơn và do đó mang tính mục vụ hơn mà không làm ảnh hưởng đến các tiêu chuẩn của sự thật và công lý mà một thủ tục phải tuân thủ một cách trung thực. nhân dịp kỷ niệm 10 năm cải cách thủ tục tuyên bố hôn nhân vô hiệu được thực hiện với hai tự sắc Mitis Iudex Dominus Jesus và Mitis et Misericors Jesus. Đức Thánh Cha dừng lại để nói về tinh thần đã thúc đẩy cuộc cải cách này và nhắc lại rằng việc sửa đổi các quy định liên quan đến thủ tục tuyên bố hôn nhân vô hiệu đã được Thượng Hội đồng năm 2014 yêu cầu để làm cho các thủ tục trở nên dễ dàng tiếp cận và nhanh chóng hơn. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh những đổi mới này cũng liên quan đến cơ cấu để các thủ tục hành chính về công lý đáp ứng tốt nhất nhu cầu của những người đến với giáo hội để làm sáng tỏ tình trạng hôn nhân của họ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Ngài đã muốn đặt giám mục giáo phận làm trung tâm của cuộc cải cách. Giám mục giáo phận phải quản trị công lý trong giáo phận, vừa là người bảo đảm sự gần gũi của các tòa án và giám sát chúng, vừa là thẩm phán có quyền quyết định khi sự vô hiệu rõ ràng và do đó có thể áp dụng thủ tục ngắn gọn. Trong các giáo phận, Đức Giám mục phải đảm bảo thành lập một tòa án với các giáo sĩ và giáo dân được đào tạo tốt, đảm bảo họ thực hiện công việc của mình một cách công bằng và cẩn trọng. Về cuộc cải cách của mình, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến việc bãi bỏ yêu cầu về hai phán quyết đồng thuận và khuyến khích quyết định nhanh chóng hơn các vụ án mà sự vô hiệu rõ ràng nhắm mục đích mang lại lợi ích cho các tín hữu và mang lại sự bình an cho lương tâm của họ. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha khuyên rằng nên áp dụng các quy định một cách khôn ngoan và công bằng mà không quên bác ái. Cuối cùng, Đức Thánh Cha lưu ý gia đình là hình ảnh sống động của sự nghiệp thông yêu thương của Thiên Chúa Bà Ngồi, và vì thế mỗi người tham gia vào thủ tục phải tiếp cận thực tế hôn nhân và gia đình với sự kính trọng. Tôi vợ chồng kết hợp trong hôn nhân đã nhận được ân sủng của sự bất khả phân ly, không phải là một mục tiêu để đạt được bằng nỗ lực của họ, càng không phải là một giới hạn đối với tự do của họ, mà là một lời hứa của Thiên Chúa đấng làm cho sự trung tín của con người trở nên khả thi.
Tin Roma, Đại học Angelicum công bố học bổng John Paul thứ hai về khoa học xã hội. Đại học Giáo Hoàng Thánh Thomas Aquino, Angelicum, phối hợp với Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về khoa học xã hội, hiện đang mở đơn đăng ký cho năm suất học bổng sau tiến sĩ. Các học bổng này nhằm hỗ trợ một chương trình nghiên cứu kéo dài 9 tháng tại Roma, tập trung vào vai trò của giáo hội trong sự phát triển toàn diện con người. Khoa khoa học xã hội thuộc Đại học Giáo Hoàng Thánh Thomas Aquino, Angelicum, cùng với Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về khoa học xã hội, đã công bố việc mở đơn ghi danh cho học bổng sau tiến sĩ John Paul thứ hai. Học bổng này bao gồm 9 tháng lưu trú tại Roma, từ tháng 10 năm 2025 đến tháng 6 năm 2026, và mang đến cơ hội đặc biệt cho các học giả quan tâm đến việc đóng góp nghiên cứu học thuật của mình vào việc suy tư về sứ mạng xã hội của giáo hội. Cụ thể, các học giả được nhận học bổng sẽ phân tích đóng góp của giáo hội đối với xã hội dân sự, nghiên cứu tác động của các sáng kiến của giáo hội trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế, dịch vụ xã hội và công tác mục vụ. Ứng viên đăng ký học bổng cần có bằng tiến sĩ trong các lĩnh vực như xã hội học, kinh tế học, tâm lý học, đạo đức học, quản lý, khoa học chính trị hoặc các ngành liên quan. Ngoài ra, ứng viên cần có chứng chỉ tiếng Anh trình độ B2. Học bổng bao gồm chi phí ăn ở tại Roma trong suốt thời gian chương trình, hoàn trả vé máy bay hạng phổ thông, trợ cấp hàng tháng cho chi phí sinh hoạt và bảo hiểm y tế. Tất cả chi phí liên quan đến học thuật và xuất bản sẽ được chương trình tài trợ toàn bộ, đảm bảo cho các học giả có điều kiện nghiên cứu trong một môi trường học thuật đầy cảm hứng và được hỗ trợ tốt. Mỗi học giả sẽ thực hiện một dự án nghiên cứu cá nhân về các vấn đề có tính toàn cầu như di cư, giảm đói nghèo hoặc sinh thái toàn diện, phù hợp với các nguyên tắc của học thuyết xã hội công giáo. Chương trình cũng tạo điều kiện cho các học giả tham gia các khóa học nhằm đào sâu hiểu biết về học thuyết xã hội công giáo và lịch sử tư tưởng xã hội Kitô giáo. Sáng kiến này nhằm đào tạo một thế hệ học giả mới, kết hợp chuyên môn học thuật vững vàng với kỹ năng phân tích cần thiết để giải quyết các thách thức xã hội đương đại. Các học giả tham gia sẽ hiểu sâu hơn về học thuyết xã hội công giáo, đồng thời đóng góp vào việc củng cố khả năng của giáo hội trong việc ứng phó với các tình trạng khẩn cấp xã hội toàn cầu bằng những giải pháp khoa học và thực tiễn. Hạn nộp đơn là ngày 16 tháng 4 năm 2025.
để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Qua mau mà còn đây bao nỗi u buồn, cuộc tình hôm nay cho bao nhiêu tuổi hờn đắng cay, một đời miệt mài lầm than dại dầu sớm hôm, bao năm tháng khôn mòn tình ngài thương vẫn luôn vuông tròn, niềm cậy trông Chúa thương đời con. Con xin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con, tình ngài đỡ nâng cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con xin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con, ngài vẫn chở che cho con thoát những ngày tối tăm.
Chuyện kể rằng vào thời xưa có một vị vua giàu sang quyền thế, sau khi đã chinh phục được rất nhiều nước và những gì ưa thích, vua còn muốn một kho tàng quý hơn nữa là chìa khóa mở cửa thiên đàng. Nhưng không ai có thể làm thỏa lòng vua được. Vua sai các quan tướng đi khắp nơi trong nước để tìm kiếm, nhưng chỉ phí công vô ích. Sau cùng vua đích thân lên đường đi tìm chìa khóa mở cửa thiên đàng. Một hôm nhà vua đến trước một bức tường có tháp canh và thiên thần canh gác. Nhà vua tiến lại gần thiên thần canh cổng và thân thưa: "Tôi sẽ không được bình an cho đến khi tìm được chìa khóa mở cửa thiên đàng." Vị thiên thần liền đáp: "Thực ra trên trần gian này có hàng ngàn thứ chìa khóa mở được cửa thiên đàng. Các chìa khóa ở ngay dưới chân vua, người ta dẫm lên chúng, nhà vua có thể tìm được chìa khóa mở cổng thiên đàng nếu nhà vua bền tâm kiên trì tìm kiếm." Từ ngày đó, nhà vua bắt bộ lang thang khắp xó đây. Năm tháng trôi qua, mặc dù mệt mỏi tìm kiếm khắp nơi, nhưng nhà vua vẫn không bỏ cuộc. Một ngày kia, khi đi dạo trong rừng, vua bấp ngã vào một cây nhỏ bé, gần như sắp tàn héo bên đường. Tự nhiên nhà vua cảm thấy muốn quan tâm đến những vật bé nhỏ. Vua liền nhổ cây nhỏ sắp chết mang về tự tay chăm sóc, tưới nước cho nó hàng ngày. Các quan cận thần thấy vậy liền nói với nhà vua: "Sao hoàng thượng phải bận tâm như vậy? Chắc gì nó đã sống lại được, và nếu có sống được thì với tuổi tác trên vai, làm sao hoàng thượng còn hy vọng nghỉ ngơi dưới bóng cây hay hưởng dụng hoa trái của nó được?" Nhà vua thản nhiên nói: "Một ngày nào đó tuy ta không còn sống nữa, nhưng ta tin rằng sẽ có người khác đến ngồi dưới bóng cây, và họ sẽ sung sướng được thưởng thức hoa trái của nó. Điều đó đủ để ta cảm thấy vui sướng ngay từ lúc này rồi." Nhà vua vừa dứt lời thì kìa, một chìa khóa dưới đất mọc lên như một cây nấm. Đó là chìa khóa mở cổng thiên đàng, được làm bằng thứ kim loại rất lạ, đủ màu sắc. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, trong những trận chiến của ngày xưa, trước khi ra trận, điều quan trọng mà các chiến sĩ thường làm
không phải là chọn cho mình vũ khí sắc bén, hay là những bộ áo giáp an toàn nhất, nhưng chính là cùng nhau củng cố niềm tin. Thật vậy, họ luôn luôn có niềm tin là mình sẽ chiến thắng, nên dù cuộc chiến có khốc liệt đến đâu, họ vẫn kiên trì chiến đấu cho tới cùng để giành chiến thắng. Nơi vị vua trong câu chuyện ở trên, chúng ta cũng thấy rõ niềm tin và sự chân thành tìm kiếm hạnh phúc trong kiên trì và bền tâm của một người khao khát thực sự. Chính nhờ niềm tin và sự kiên tâm bền chí đến cùng mà vị vua ấy đã tìm được điều mình mong mỏi. Rất dễ dàng, chúng ta có thể nhận ra thông điệp mà câu chuyện này muốn nói với chúng ta, đó là sự kiên trì trong niềm tin. Có một bạn trẻ đã cảm nghiệm cuộc sống và chia sẻ rằng, có đôi lần khi bị rơi vào hoang mang hụt hẫng và dường như vô định trước tất cả những gì cuộc sống mang đến cho mình, tôi bỗng trở nên ngập ngừng và sợ hãi, không dám đi tiếp con đường ở phía trước. Nhưng rồi tôi hiểu, nếu lót dưới bước chân mình một niềm tin mãnh liệt, thì nỗi sợ hãi sẽ không còn là gì nữa cả. Là người Kitô hữu, chúng ta đều biết rằng, niềm tin của chúng ta là một hành trình đòi hỏi mỗi cá nhân phải cố gắng và nỗ lực không ngừng. Bởi đó, nếu không có sự kiên trì, chúng ta sẽ không vượt qua được những khó khăn của cuộc sống. Trong sứ điệp lời Chúa hôm nay, ở bài trích thư gửi tín hữu Do Thái, tác giả đã khuyên các tín hữu phải kiên trì giữ vững đức tin trong mọi cơn gian nan thử thách, bằng cách sống theo gương các bậc tiền nhân là những nhân chứng đức tin, và mắt hướng về Đức Giêsu là đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Đây chính là niềm an ủi lớn lao cho chúng ta, giúp chúng ta nhận ra rằng những gian nan của cuộc sống chính là cơ hội để đức tin của chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn. Qua hình ảnh người đàn bà bị bệnh tan huyết 12 năm và ông trưởng hội đường có đứa con bị chết, khi ông trên đường tìm đến Chúa Giêsu để xin Ngài cứu chữa. Kinh nghiệm thực tế đã cho thấy, chính trong những hoàn cảnh khó khăn, chúng ta sẽ thấy rõ hơn mình đang được niềm tin dẫn dắt để can đảm đi đến hành động và từng bước gần gũi với Thiên Chúa hơn trên con đường hẹp của tin mừng. Tin cho lời Chúa Giêsu nói với ông trưởng hội đường Gia-ô: "Đừng sợ, hãy cứ tin." Trở thành lời nâng đỡ đức tin của mỗi chúng ta trong năm thánh hy vọng này, để trên con đường hành hương tiến về quê trời, dù có phải đối diện với những khó khăn và những thử thách, chúng ta vẫn luôn cảm nhận được sự bình an và ý nghĩa đích thực của đời sống Kitô hữu. Xin soi sáng và hướng dẫn chúng con trên đường đời. Xin giúp chúng con luôn giữ vững ngọn lửa đức tin và kiên trì thực hành đức tin ấy qua từng hành động cụ thể, để đời sống của chúng con mang lại những hoa trái tốt lành. Nhờ đó chúng con cũng được trở nên những chứng nhân đức tin của Chúa giữa thế giới hôm nay. Amen.
Dù hôm nay đây đường chân Ngài vương vấn bên lòng, tình Ngài bao dung luôn cho con chọn niềm tin chung. Dù đường còn dài, ngày mưa đêm buồn mãi thôi, con luôn vẫn tin nơi Ngài. Dù đời con sống trong u tình ngày luôn chiếu soi ngày mai.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.